Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Applied Predictive Analytics của Dean Abbott là sách hướng dẫn thực hành về phân tích dự báo dành cho nhà phân tích dữ liệu và các quản lý kinh doanh có nền tảng công nghệ. Xuất bản trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng phải xử lý dữ liệu lớn, sách tập trung vào việc biến dữ liệu thành thông tin có thể dùng để hỗ trợ quyết định, thay vì sắp xếp nội dung chủ yếu theo từng thuật toán hay từng ngành nghề. Abbott trình bày công việc theo tiến trình thực hiện một dự án dự báo, từ xác định vấn đề đến đánh giá và triển khai mô hình. Cách tiếp cận này cho thấy mô hình tốt không chỉ là mô hình có kỹ thuật phức tạp mà phải trả lời đúng một câu hỏi kinh doanh và vận hành được trong thực tế. Tác giả kết hợp các nguyên tắc thống kê, kỹ thuật mô hình hóa và kinh nghiệm nghề nghiệp để giải thích vì sao người làm phân tích cần đưa ra nhiều lựa chọn có tính phán đoán. Sách có ví dụ thực hành, tình huống ứng dụng và dữ liệu đi kèm trên trang hỗ trợ. Người đọc không cần học thống kê chuyên sâu để theo dõi, dù kiến thức thống kê sẽ giúp hiểu sâu hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ quyết định kinh doanh, không bắt đầu từ thuật toán. Trọng tâm quan trọng của Applied Predictive Analytics là định nghĩa đúng bài toán trước khi xây mô hình. Trong môi trường doanh nghiệp, dự báo không phải là hoạt động tìm quy luật chỉ để mô tả dữ liệu. Nó phải phục vụ một quyết định cụ thể, chẳng hạn nhận diện đối tượng cần ưu tiên, ước lượng khả năng xảy ra một kết quả hoặc phân bổ nguồn lực theo mức độ rủi ro và cơ hội. Vì vậy, người phân tích cần làm rõ kết quả cần dự đoán là gì, dự đoán vào thời điểm nào và tổ chức sẽ hành động ra sao dựa trên dự đoán đó. Nếu các câu hỏi này mơ hồ, một mô hình có chỉ số kỹ thuật tốt vẫn có thể vô dụng. Cách tổ chức sách theo các bước của dự án nhấn mạnh rằng hiểu bối cảnh nghiệp vụ là phần việc xuyên suốt, không phải bước mở đầu rồi bị bỏ qua. Nó cũng giúp người quản lý thấy rõ giới hạn của dữ liệu và đặt kỳ vọng phù hợp. Một dự báo chỉ có giá trị khi nó cải thiện được lựa chọn thực tế so với quyết định dựa vào trực giác hoặc một quy tắc đơn giản. Đây là điểm phân biệt giữa phân tích dự báo ứng dụng và việc học thuật toán như những công thức tách rời. Abbott vì thế chú ý đến cách chọn phương pháp theo mục tiêu thay vì ngầm giả định rằng có một kỹ thuật luôn tốt nhất. Thứ hai, dữ liệu và chuẩn bị dữ liệu quyết định phần lớn độ tin cậy của mô hình. Sách đặt việc hiểu, kiểm tra và chuẩn bị dữ liệu vào vị trí trung tâm của quy trình dự báo. Dữ liệu kinh doanh thường được thu thập cho mục đích vận hành, chứ không được thiết kế sẵn cho mô hình hóa. Vì thế, chúng có thể có giá trị thiếu, định nghĩa không nhất quán, biến đo lường sai thời điểm, hoặc các bản ghi không đại diện cho tình huống mà mô hình sẽ gặp sau này. Người làm phân tích phải xem xét nguồn gốc của mỗi biến, ý nghĩa nghiệp vụ của nó và mối quan hệ thời gian giữa biến đầu vào với kết quả cần dự báo. Điều này đặc biệt quan trọng để tránh dùng thông tin mà tại thời điểm ra quyết định thực tế chưa tồn tại. Một sai lầm có thể làm kết quả kiểm thử trở nên lạc quan giả tạo. Chuẩn bị dữ liệu cũng không đơn thuần là thao tác kỹ thuật như thay thế giá trị trống hay đổi định dạng. Việc tạo, biến đổi và chọn biến là quá trình kết hợp hiểu biết về dữ liệu với hiểu biết về nghiệp vụ. Một biến được xây dựng hợp lý có thể giúp mô hình phản ánh cơ chế, kinh doanh rõ hơn, trong khi thêm hàng loạt biến không liên quan có thể làm tăng nhiễu và giảm khả năng khái quát. Qua góc nhìn này, Abbott trình bày dữ liệu như nền tảng cần được thẩm định liên tục thay vì một nguyên liệu trung tính chỉ cần đưa vào phần mềm. Thứ ba, lựa chọn mô hình là sự cân bằng giữa hiệu năng, khả năng giải thích và chi phí sai lầm. Applied Predictive Analytics không xem việc lựa chọn mô hình là cuộc thi tìm ra thuật toán phức tạp nhất. Sách giải thích rằng mỗi kỹ thuật có điểm mạnh, giả định và giới hạn riêng, nên lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu cũng như mục đích sử dụng kết quả. Trong nhiều tình huống, khả năng giải thích có giá trị lớn vì các bên liên quan cần hiểu yếu tố nào đang ảnh hưởng đến dự báo, cần kiểm tra tính hợp lý của mô hình hoặc cần biện minh cho quyết định. Ở những tình huống khác, độ chính xác dự báo có thể được ưu tiên hơn miễn là tổ chức có cách kiểm soát rủi ro của mô hình. Abbott cũng hướng người đọc chú ý đến bản chất không đối xứng của sai lầm. Dự đoán sai một khách hàng rủi ro và bỏ sót một khách hàng rủi ro có thể gây thiệt hại rất khác nhau. Vì vậy, ngưỡng phân loại và tiêu chí chọn mô hình không nên được xác định chỉ bằng một chỉ số tổng quát. Chúng cần gắn với lợi ích, chi phí và khả năng hành động của doanh nghiệp. Cách giải thích này giúp tránh một quan niệm phổ biến rằng hiệu năng cao trên dữ liệu đánh giá tự động đồng nghĩa với giá trị kinh doanh cao. Mô hình cần được chọn trong một hệ thống quyết định cụ thể với người sử dụng, nguồn lực và hậu quả của sai lệch đều được tính đến. Thứ tư, đánh giá đúng đòi hỏi kiểm thử ngoài mẫu và cảnh giác với hiện tượng quá khớp. Một đóng góp thực tiễn rõ nét của sách là nhấn mạnh kỷ luật đánh giá mô hình. Khi mô hình được xây dựng và tinh chỉnh trên cùng một tập dữ liệu, nó có thể học cả những tín hiệu ngẫu nhiên chỉ xuất hiện trong mẫu đó. Hiện tượng quá khớp khiến kết quả nhìn rất thuyết phục trong giai đoạn phát triển, nhưng suy giảm khi áp dụng cho các trường hợp mới. Do đó, đánh giá cần dựa vào dữ liệu chưa được dùng để huấn luyện và điều chỉnh mô hình. Nguyên tắc này bảo vệ người làm phân tích trước sự tự tin quá mức do các chỉ số nội bộ tạo ra. Ebert cũng đặt việc đo lường hiệu quả trong bối cảnh loại bài toán. Với dự báo phân loại, chỉ nhìn vào tỷ lệ dự đoán đúng có thể gây hiểu lầm, nhất là khi các lớp mất cân bằng hoặc khi chỉ một nhóm nhỏ trường hợp thật sự quan trọng. Người đọc cần xem xét cách mô hình xếp hạng, mức độ nhận diện các trường hợp mục tiêu và tác động của việc chọn ngưỡng ra quyết định. Đánh giá tốt vì thế không phải là thủ tục cuối cùng để hợp thức hóa mô hình. Nó là cơ chế phản hồi để phát hiện dữ liệu yếu, biến không phù hợp, giả định sai hoặc mục tiêu nghiệp vụ được diễn đạt chưa chính xác. Cách tiếp cận này làm nổi bật tính lặp của dự án dự báo. Người phân tích thường phải quay lại các bước trước thay vì đi theo một đường thẳng từ dữ liệu đến đáp án. Cuối cùng, triển khai mô hình biến phân tích thành năng lực vận hành có thể duy trì, sách nhìn dự án dự báo như một chu trình hoàn chỉnh, nên giá trị của mô hình không kết thúc ở báo cáo hay bảng điểm đánh giá. Một mô hình chỉ tạo ra tác động khi kết quả của nó được đưa vào quy trình làm việc, được những người liên quan hiểu đúng và dẫn tới hành động có thể thực hiện. Điều này đòi hỏi người phân tích phải trình bày kết quả theo ngôn ngữ phù hợp với người ra quyết định, nêu rõ mô hình dự báo điều gì, độ chắc chắn đến đâu và không nên dùng nó cho mục đích nào. Việc triển khai còn kéo theo các câu hỏi về dữ liệu đầu vào định kỳ, cách chấm điểm các trường hợp mới và cách theo dõi hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng. Dữ liệu, hành vi khách hàng và điều kiện kinh doanh có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, một mô hình từng hoạt động tốt không nên được xem là cố định mãi mãi. Cần kiểm tra xem hiệu năng có suy giảm hay không, các biến đầu vào có thay đổi không và quyết định dựa trên mô hình còn mang lại giá trị không. Đây là điểm thực dụng trong cách tiếp cận của Abbott. Ông không tách mô hình hóa khỏi giao tiếp, vận hành và bảo trì. Bằng cách đó, sách giúp người đọc hiểu rằng năng lực phân tích dự báo gồm cả kỹ thuật, quy trình kiểm soát và sự phối hợp giữa đội dữ liệu với bộ phận kinh doanh. Kết luận, Applied Predictive Analytics phù hợp nhất với nhà phân tích dữ liệu đang muốn chuyển từ việc biết công cụ sang thực hiện một dự án dự báo có cấu trúc. Các quản lý kinh doanh có hiểu biết, công nghệ cũng có thể hưởng lợi vì sách giúp họ đặt câu hỏi tốt hơn, đánh giá kết quả mô hình thận trọng hơn và phối hợp hiệu quả hơn với đội phân tích. Người mới không có nền tảng thống kê sâu vẫn có thể tiếp cận các ý tưởng chính. Còn người đã làm dữ liệu sẽ tìm thấy một khung thực hành để rà soát các điểm dễ sai trong dự án của mình. Lợi ích lớn của sách là nối các phần thường bị tách rời trong tài liệu kỹ thuật, gồm xác định mục tiêu, chuẩn bị dữ liệu, chọn mô hình, đánh giá ngoài mẫu và triển khai. Nhờ đó, người đọc không chỉ biết một kỹ thuật làm gì, mà còn hiểu khi nào kỹ thuật đó đáng dùng và tiêu chí nào quyết định giá trị của nó. So với nhiều sách, nhập môn, sắp xếp chương, theo danh sách thuật toán, cuốn này nổi bật nhờ tổ chức theo tiến trình thực hiện công việc thực tế. Nó nhấn mạnh rằng, phân tích dự báo là sự kết hợp giữa khoa học mô hình hóa và phán đoán nghề nghiệp. Dù sách ra đời trước nhiều phát triển mới của học máy hiện đại, các nguyên tắc về chất lượng dữ liệu, tránh quá khớp, đánh giá phù hợp và liên kết với quyết định kinh doanh vẫn có tính nền tảng. Vì vậy, đây là tài liệu hữu ích để xây dựng tư duy triển khai bền vững thay vì chỉ chạy theo công cụ hay mô hình đang được ưa chuộng. Nếu bạn muốn ủng hộ Dean Abbott, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!